Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Hôm nay là ngày lễ nghỉ và là ngày thứ hai, ngày lễ Martin Luther King. Và cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả của vào chương trình và những thính giả đang lắng nghe chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi của quý vị trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để xử xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của lệnh những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói về hợp đồng. Trong cái công việc làm của quý vị, đã bao giờ quý vị có muốn mua một cái thương mại hay không? Và khi quý vị muốn mua một cái thương mại thì tôi biết cái việc đầu tiên quý vị nghĩ đến là cái giá cả bao nhiêu. Và khi quý vị nói chuyện về cái giá cả bao nhiêu xong rồi, có nhiều người còn nghĩ đến những chi tiết hơn một chút, như là trong cái giá cả đó nó gồm có những cái gì. Và có nhiều người thì lại chỉ muốn mua cái thương mại và cũng không cần biết đến là trong cái giá cả điều đình đó nó có những cái vật dụng gì hay là những cái tài sản gì trong cái thương mại mà mình đang muốn mua. Nếu mà những người mua một cái tiệm tóc hay là cái tiệm làm nail thì quý vị cũng muốn biết là cái tiệm đó có bao nhiêu cái ghế để mà làm nail, làm massage cho khách hàng. Nếu quý vị mua một cái tiệm bán vật dụng linh tinh trong nhà thì quý vị cũng muốn biết là trong cái tiệm đó có bao nhiêu món hàng linh tinh để mà bán và cái tổng số hàng đó là bao nhiêu món và bao nhiêu tiền và như thế nào đó. Xong rồi quý vị phải nghĩ đến là cái chỗ này mình mua đó, cái người chủ này còn cái hợp đồng mướn dài hạn hay không. Rồi quý vị phải nghĩ đến là nếu mà mình bằng lòng mình mua, rồi cái người chủ đất đó họ không muốn cho mình đứng mướn cái chỗ này rồi thì sao? Có nhiều người đi vào cái hợp đồng bán mua xong rồi mới biết là người chủ họ không chịu sang nhượng cái chỗ này qua cho cái tên của mình là cái người đã có cái thương mại này. Đến lúc đó thì rất là rắc rối. Rồi quý vị cũng phải hỏi rằng là có giấy tờ gì chứng minh cho tôi biết rằng là cái thương mại này của quý vị làm bao nhiêu tiền trong những năm trước hay không? Những người, nhất là những người mua nhà hàng, mua những cái thương mại lớn, lúc nào quý vị cũng cần phải biết những người mua ở những cái building, những cái shopping center thì quý vị cũng phải biết rằng là trong bao nhiêu năm trước, 1, 2 năm trước, 3 năm trước ít nhất là tiền thu nhập ở cái nơi này là bao nhiêu và như thế nào. Thì quý vị yêu cầu cái người bán phải cho mình coi những cái giấy tờ đó. Vậy thì nhiều khi có những người đi mua những cái thương mại hay là có những người sang nhượng những cái chỗ mà cho mướn đất lại không có để ý đến những cái vấn đề này. Rồi khi chúng ta rơi vào cái tình trạng thưa kiện, chúng ta mới thắc mắc là tại sao mình lại không nghĩ đến vấn đề này, hoặc là tại sao cái chuyện này nó lại xảy ra khi mình đã nói về vấn đề này rồi. Tại vì rằng thì là tôi biết là khi quý vị ở trong cái trường hợp đó, nhiều người không thể nào nghĩ hết được những cái chuyện có thể xảy ra nếu mà mình không có được cái sự hướng dẫn cho nó đúng. Và vì vậy khi quý vị quyết định muốn mua một cái thương mại nào, cho dù rằng là cái thương mại đó nó có một cái số tiền từ 5.000, 10.000, 15, 20.000 cho đến 1 triệu chăng nữa, quý vị cũng nên tham khảo với luật sư. Tại vì nếu quý vị tham khảo và cái số tiền đó nó không có nhiều thì người luật sư họ chỉ cần nói với quý vị rằng là làm như vậy, thế là quý vị đi về. Nhưng mà nếu cái sự mà quý vị mua một cái thương mại, quý vị bỏ ra một cái số tiền lớn như vậy thì cái số tiền mà quý vị chi phí cho luật sư để giúp cho quý vị hoàn thành cái cuộc mua bán này cho tốt đẹp, đối với tôi đó là một cái số tiền rất là nhỏ. tùy vào từng trường hợp. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, chúng ta cần phải biết làm sao để mà những cái hợp đồng đó mình bước vào, mình bỏ tiền ra và mình đạt được cái kết quả mình muốn. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, trong giờ phút này quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Ở California chúng ta có những cái điều luật, và những cái điều luật đó khi nói về cái vấn đề gian dối thì nó định nghĩa rất là khác. Ví dụ như điều luật dân sự 1572, họ nói rằng là cái người nào đó nói dối với mình và cái sự dối trá đó nó thực sự hiện ra. Hoặc là cái điều luật 1573, những người nào đó làm gì dối gian với mình nhưng mà cái sự dối gian đó nó là constructive, tức là đi qua một cái vấn đề gì khác. Và khi mà một người đã cố tình deceive, tức là nó là làm sai với một cái người khác, với một cái ý định rằng là dụ dỗ cái người đó thay đổi cái vị trí của người đó và làm cho người đó bị thiệt hại, thì chúng ta phải biết là dưới luật California, điều khoản dân sự 1709 và điều khoản dân sự 1710 là những cái điều khoản nói cho mình biết rằng là cái việc mà cái sự dối trá nó xảy ra, nó có cái ý như thế nào và đã làm như thế nào để chúng ta có thể dùng đúng cái điều luật để mà chúng ta có thể thư cái người mà đã dối gian với mình. Khi chúng ta bị lừa đảo thì chúng ta phải làm gì? Số tiền đó nó có đáng để chúng ta đưa cái người mà lừa đảo mình ra tòa hay không? Hay là với cái số tiền mà mình bị thiệt hại đó, mình có thể đưa họ ra tòa nhỏ, tức là small claim, hoặc là mình có thể nói rằng là thôi, cái việc này nó như vậy, nó phiền hà, tôi coi như mất, tôi như xui, để cho cái việc đó nó xong đi để tòa việc khác, tùy theo từng trường hợp một. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề mua bán thương mại thì chúng ta cần phải biết rằng là cái việc mà mình muốn mua bán đó nó liên quan đến mức độ nào và nó liên quan đến những cái vấn đề như thế nào. Khi mà một người bán một cái tiệm tóc ở một cái nơi rất là nổi tiếng ở trên thành phố Los Angeles, thì cái người mua họ được bảo bởi cái người bán rằng là nếu mà cô mua cái chỗ này á, thì mỗi một tháng cô sẽ làm được bao nhiêu tiền. Cái số tiền mà tôi làm được á, nó là như thế này thế kia. Thì đương nhiên cái người mua này cũng nói rằng là vậy thì cho tôi coi rằng là, cho tôi coi giấy tờ là cái chỗ này á, thương mại mỗi một tháng làm được lời bao nhiêu tiền. Cái người bán đó mới nói rằng là tôi sẽ đưa cho quý vị coi, nhưng mà cái giấy tờ mà tôi đang đưa cho quý vị coi đây á, là giấy tờ mà gọi là nó không có đúng sự thật lắm. Tại vì là khi mà quý vị biết rồi về vấn đề thương mại thì nhiều người không có hay đúng với những cái số tiền nó nhập vô để mà cái tiền thuế nó không có nhiều. Nhưng mà khi cái người mua này đó, họ mua chỗ này rồi á, thì họ chỉ có thể trả được một số tiền thôi. Còn lại á, thì là họ xin được khất nợ. Và nếu họ xin khất nợ thì cái người bán đó họ phải có một cái chỗ gì đó hay là một cái gì đó để mà họ thế chấp, đúng không? Thì họ mới thế chấp với cái tiệm mà họ đã bán. Và khi cái người mua bước vào cái tiệm này để mà hoạt động cái tiệm thì chỉ khoảng chừng một tháng sau thôi, một hai tháng sau thôi thì họ phải đóng cửa tiệm. Tại vì rằng thì là họ không có làm được cái tiền giống như là cái người bán đã hứa hẹn với họ. Đã bao nhiêu người trong chúng ta đã rơi vào cái tình trạng này? Cái tiệm này bán được lắm, lời mỗi tháng là 5-10 ngàn đô la. Nhưng mà khi mình bước vào, mình mới thấy rằng là cái tiệm này nó không làm được tiền như là mình đã được nói. Nhưng mà không phải vì nó không làm được tiền như là mình đã được nói bởi cái người bán mà là cái người bán có lỗi. Không phải như vậy. Nó tùy vào từng trường hợp một. Trong cái trường hợp tôi nói ở đây, quý vị sẽ thấy rằng là làm sao mà cái người bán đã bị cái người mua thưa và cái người mua đã cái người mà mua đã thưa lại cái người bán. Tức là cái người mua thưa cái người bán và cái người bán thưa cái người mua. Quý vị thấy chỉ như vậy thôi mà đã thành hai cái hồ sơ kiện tụng. Và khi mà cái người mua không trả cái tiền mà họ đã chấp nhận, họ mua cái tiệm này và thiếu nợ lại, thì cái người bán phải đưa cái người mua ra tòa để mà đòi lại cái số tiền đã thiếu trên cái giấy nợ mà đã ký. Nhưng mà khi cái người bán đưa cái người mua ra tòa, thì cái người mua thưa lại cái người bán để nói rằng là tôi á, mua cái chỗ này á, là dựa trên cái lời nói của người bán, của cô. Và khi cô bán cho tôi thì cô gian dối, cô lừa đảo tôi để mà cô lấy cái tiền này. Và vì vậy tôi thưa lại cô để tôi lấy lại cái sự thiệt hại của tôi. Cái hợp đồng giữa hai người này viết những cái gì? Cái hợp đồng giữa hai người này nói như thế nào? Cái hành động của hai người này như thế nào trong thời gian cái hợp đồng đang có cái vấn đề mua bán xảy ra? Những cái lời nói của hai người này, những cái bằng chứng của hai người này trao cho nhau đã có những cái giấy tờ gì, đã có những cái bằng chứng gì? Nếu mà hai người làm cái việc này thì cả người bán và cả người mua có thể đều không biết rằng là cần phải có những cái giấy tờ như thế nào mà cần phải làm như thế nào. Nếu người bán có luật sư và người mua không có luật sư thì người bán có được cái sự bảo vệ quyền lợi dưới pháp luật hay không? Và ngược lại, nếu người bán có luật sư, xin lỗi, người mua có luật sư mà người bán không có luật sư thì người bán sẽ phải làm những gì và làm sao để mà hiểu được rằng là chuyện gì nó đang xảy ra trong cái việc mua bán này? Nhưng tuy nhiên khi chúng ta nói đến cái vấn đề có luật sư thì không phải cái việc gì cũng cần phải kéo dài ra hoặc là mất bao nhiêu thời gian. Nếu mà những cái sự mua bán đó đều có cái sự đồng ý của cả hai người thể hiện trên giấy tờ thì không có lý do gì mà những cái giấy tờ đó không được ký với cái sự gọi là tin tưởng rằng là hai người đều thi hành những cái hứa hẹn với nhau trên cái tờ giấy hợp đồng đó. Và cái câu hỏi là những cái bằng chứng đã đưa ra, những cái bằng chứng đã đưa ra trên tòa có cho chánh án thấy rằng là cái người bán đó, cái người thưa kiện là cái người bán đó đã đưa những đầy đủ những cái giấy tờ về cái thương mại này cho cái người mua xem hay không? Và là cái người bán đó đã có làm việc và đã cho cái người mua thấy rằng là những cái chỗ này là những cái chỗ mà họ có thể làm được cái số tiền thu nhập mà họ đã được hứa hẹn hay không? Dĩ nhiên không có ai có thể là hứa hẹn rằng là ồ, nếu mà bà vô đây bà làm cái chỗ này bà sẽ lấy được một tháng 5.000. Đó là một cái câu nói hiện hữu, cái câu nói fact. Tức là nếu mà tôi là cái người bán cái thương mại này á, mà tôi nói với cái người mua, chứ là nếu mà em vô đây em mua cái thương mại này thì một tháng em phải làm 5.000 đồng một tháng, còn có cái chữ ít nhất nữa kìa. Và đó là mấy câu nói sự thật, tức là ý tôi nói rằng là em có thể làm 5.000 mỗi tháng nếu mà em mua cái tiệm này, không có nói sai gì nữa hết á, không có nói xa xôi, không có nói thiếu gì nữa hết. Nhưng mà đó là sai. Tại vì làm sao mà cái người bán có thể biết rằng là cái người mua cũng bước vào cái tiệm này rồi cũng làm giống như là cái người bán, dịch vụ giống như người bán, tốt giống như người bán, hay là làm đúng giống như người bán? Cho nên nói câu nói rất là nguy hiểm. Rồi còn những cái nơi mà, nhất là những cái tiệm neo, những cái tiệm tóc kia đó, thì chúng ta thường hay có những người mà hợp đồng tới đó mua cái chỗ hay là mua cái ghế để mà làm việc, và thì là chia với lại những người chủ. Vậy thì khi chúng ta mua những cái thương mại đó, chúng ta có biết rằng là những cái người đó họ có sẽ ở lại làm việc với mình không? Tại vì khi mình mua là mình dựa trên cái tiền thu nhập từ những cái người mà mướn những cái chỗ như vậy, đúng không? Bây giờ mình bước vào mà những cái người đó họ không hợp tính với mình, hay là họ không muốn làm việc ở đây nữa thì họ ra đi rồi thì sao? Thế là chúng ta lại hụt những cái tiền mà làm việc, những cái tiền thu nhập, những cái tiền lời. Ok? Vậy thì cái câu nói rằng là ồ, khi mà em mua cái chỗ này á, thì hai cái chị này chị sẽ ở đây chị làm việc với em, là chị không đi đâu hết. Làm sao mà cái người mua cái tiệm này biết chắc là hai cái người này sẽ ở lại? Tại vì cái lời hứa của cái người bán nói như vậy. Nhưng mà cái người bán khi họ nói như vậy, họ có biết là hai cái người này sẽ ở lại làm việc với cái người chủ mới này hay không? Vì vậy cái lời nói đó rất là quan trọng. Cho dù rằng là nó không nằm trên giấy tờ, nhưng mà nó cũng là một cái lời nói được đưa vào tòa để tòa chứng nhận rằng là cái lời đó có nói hay không. Và nếu có nói thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là những cái bằng chứng. Và những cái lời nói đó, nó là những cái lời nói không có cái câu hỏi gì thắc mắc nữa hết. Vì vậy, khi mà chánh án ở trên tòa sơ thẩm, sau khi đã nghe tất cả những cái lời khai và những cái lời nói của những người nhân chứng, mới quyết định rằng là cái người bán này đã lừa đảo cái người mua và cho cái người mua được thắng cái hồ sơ. Nhưng mà cái người mua đó cũng không có chấp nhận, cái người bán không chấp nhận là thua. Họ kháng cáo cái hồ sơ và họ nói rằng là không có lý do gì mà họ thua, tại vì họ đã bán cái tiệm này rõ ràng, và cái người mua rõ ràng trả tiền cho họ rồi, và rõ ràng là đã mượn họ một số tiền. Vậy thì tại sao họ lại thua? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng ở Empire Law Offices Building của chúng tôi có nhiều luật sư giúp cho quý vị làm những vấn đề liên quan đến những điều luật khác nhau về vấn đề di trúc và hình sự dân sự. Và số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, số điện thoại ở văn phòng Empire Law Offices, và quý vị có thể gọi điện thoại để làm hẹn số 408-947-7717. Chúng tôi làm những hồ sơ liên quan đến vấn đề thương tích. Vấn đề thương tích nó rất là nhiều, những cái vấn đề xảy ra như té ở siêu thị, như té ở nơi sợ là, không xin lỗi, té ở nơi sợ thảm xuống sông làm, vì đó là worker compensation. Nhưng mà những người nào té đi đến một cái nhà người nào đó rồi bị té, quý vị đi vào trong những cái shopping hay là những cái nơi mà quý vị đi mua sắm rồi quý vị bị thương tích, những nơi mà quý vị lái xe rồi quý vị bị đụng xe, ví dụ như vậy. Những nơi mà quý vị đi bộ rồi quý vị bị những con thú vật nó cắn mình bị thương tích. Tất cả những vấn đề về thương tích là chúng tôi có làm ở văn phòng Empire Law Offices. Những vấn đề về lương bổng. Lương thì quý vị biết rằng là lương quý vị đi làm thì phải được trả bởi theo cái điều luật đã được đưa ra ở tiểu bang, liên bang và ở nơi nội địa nữa. Và nếu quý vị không được trả theo như những cái số tiền mà luật đã đưa ra như vậy thì cái việc làm của quý vị, quý vị đã bị lạm dụng về vấn đề thời gian làm việc, về vấn đề lương bổng. Và quý vị đừng có để lâu, tại vì những cái hồ sơ mà quý vị đã không được trả đúng giống như là cái thời gian mà quý vị đã làm, đúng với cái thời gian quý vị đã làm, thì quý vị chỉ có thể đi ngược lại 4 năm thôi. Quý vị để lâu quá thì nó lại không còn có thể có cơ hội để mà thực hiện nữa. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong sở phát thanh trong giờ làm việc. Quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Và khi mà chúng ta nói những cái lời nói như vậy đó, quý vị biết không, đó không phải là những cái nói ý kiến, tức là opinion, nó là cái lời nói chắc chắn. Và khi những cái lời nói chắc chắn đó mà nó không được thể hiện thì đó sẽ là cái bằng chứng để cho thấy rằng là quý vị đã lừa đảo một người khác. Ví dụ như cái cô này, cô ấy được cái người luật sư kia hỏi là vậy thì cô có nhớ rằng là cái người thân chủ của tôi đó có hỏi cô cho họ coi những cái sổ sách của cái tiệm này không? Thì cái cô này, cô bán hà, bán tiệm, cô nói chung là đúng vậy. Và thì cái người luật sư hỏi là vậy thì nếu mà tôi, nếu mà có phải thực sự là cô nói rằng là ngày hôm nay cô không có sổ sách đấy, nhưng mà cô sẽ đưa sổ sách cho thân chủ tôi đọc, phải không? Thì cô này có nói đúng vậy. Nhưng mà trong cái vấn đề mua bán, sổ sách nó quan trọng. Và đây là một trong những cái điểm chính. Và cái cô này, cô đã không đưa cho cái người mua những cái sổ sách đó để họ có thể duyệt qua, để họ biết rằng là cái chỗ này thực sự là có làm được tiền hay không. Vì cái cô bán hàng đó, cô nói cô sẽ đưa, nhưng mà cô ấy không có đưa. Nó giống như là cô ấy muốn giả bộ nói như vậy thôi, để mà cho cái người này họ được thuyết phục mua cái chỗ này, chứ không có biết rằng là cái chỗ này không có cái giấy tờ để mà coi, để mà biết rằng là có làm được tiền hay không. Tại vì cái giấy tờ cô này cô ấy đã đưa ra cho cái người mua thấy là những cái giấy tờ không có làm được tiền thu nhập. Đó là những cái bằng chứng. Và những cái bằng chứng đó nó làm tai hại đến cái người mà đã đưa cái hồ sơ này ra tòa. Vì khi mà chúng ta quyết định đưa một cái hồ sơ ra tòa, chúng ta phải nhìn lại những cái bằng chứng mà chúng ta đã có, những cái dữ kiện mà nó đã xảy ra ở trong cái hồ sơ. Và cái quan trọng là chúng ta cần phải nói đầy đủ cho cái người luật sư của mình để họ có thể giúp cho mình giải quyết được vấn đề và đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Để dĩ nhiên, trong cái hồ sơ khi chúng ta làm việc thì nhiều khi có những cái việc nó sẽ xảy ra, và có những cái việc xảy ra đó nhiều khi nó cũng rơi vào cái tình trạng là vì nó quá lâu mình không nhớ, hoặc là những cái việc nó xảy ra đó nó không để cả hai người đều không để ý đến. Và nhưng mà trong cái việc điều tra, tức là trong cái việc khám phá đó, nó sẽ hiện lên những cái vấn đề như vậy. Vì vậy khi chúng ta muốn nói đến cái vấn đề thực hiện, về vấn đề gian lận, về vấn đề dối trá, về vấn đề lừa đảo, thì chúng ta phải cẩn thận trong những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, đến những cái lời nói. Vì có khi chúng ta không có cái ý định như vậy, nhưng vì lý do này hay lý do khác, có thể là cái lời nói của mình nó không có đúng như những gì mình nghĩ là nó sẽ xảy ra. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi mong rằng là tất cả mọi người đang có một ngày lễ nghỉ rất là an bình và đầm ấm bên gia đình. Đầu tháng 5 này chúng tôi lại bắt đầu đi bộ lần thứ 5 hay thứ 6, tôi cũng quên rồi, cho hội Avon Cancer Walk. Đây là một hội bất vụ lợi, và mỗi một năm họ tổ chức cũng rất là nhiều buổi đi bộ ở khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Mục đích của họ là giúp cho những người, không phải chỉ là những người bị ung thư ngực, nhưng mà hầu hết cái số tiền họ nhận được là đi về để giúp đỡ cho những người bị ung thư ngực, và không phải là chỉ là người bệnh nhân mà giúp cho cả những người trong gia đình của họ nữa. Và tùy vào từng trường hợp một, rồi có những vấn đề ung thư ngực khác nữa, mà ung thư ngực không hẳn là chỉ xuất hiện ở nơi người phụ nữ, mà những trường hợp xảy ra ở trên những phái nam, và những trường hợp đó rất là hiếm có nhưng có xảy ra. Cho nên nếu mà quý vị có những thắc mắc, quý vị có thể vào cái website của hội Avon Cancer Walk để biết thêm những chi tiết. Và trong cái website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com cũng có những cái tin tức đó để giúp cho quý vị biết thêm về vấn đề ung thư ngực. Và hàng năm thì chúng tôi đi bộ cho những người đã mang căn bệnh hiểm nghèo, và mong rằng là với những cái thời gian chúng tôi bỏ ra một cuối tuần đi 39 mai như vậy, thì chúng tôi có thể giúp đỡ một tí nào để vơi đi những cái sự đau khổ cho những người đang mang những căn bệnh này. Và nếu mà quý vị có cơ hội và có thể được, quý vị có thể vào website của Avon Cancer Walk và đánh tên tôi vào, Phượng Kim Nguyễn, và quý vị có thể giúp cho chúng tôi được những cái số tiền để gửi cho Avon Cancer Walk. Những số tiền đó là những số tiền mà quý vị có thể khấu trừ trên thuế được, không có bao nhiêu cả, 5 đồng cũng được, 10 đồng cũng được. Và nếu quý vị có cơ hội làm như vậy thì chúng tôi thành thật rất là cảm ơn. Tại vì 5 tháng nhưng mà thật ra cũng không có lâu lắm đâu. Chúng tôi phải cố gắng lắm để mà tìm được một cái khoản tiền mà Avon Cancer Walk cần đến, để chúng tôi có thể đi bộ giúp cho quý cho những người bị ung thư ngực hay những cái bệnh nghèo. Và chúng tôi sẽ đi bộ cho quý vị, cho mẹ quý vị, cho anh chị quý vị, cho cô bác quý vị, cho các con, tất cả những người, có những người rất là trẻ cũng rơi vào cái tình trạng như vậy. Tôi không biết nhiều lắm về khoa học hay về y tế, nhưng mà tôi chỉ biết rằng là khi đi bộ, họ có những người phát ngôn lên nói để mà nói về cái kinh nghiệm của họ, có những tình trạng rất là thương tâm, không thể nào ngăn chặn dòng lệ rơi xuống được. Cho nên nếu mà quý vị có thể giúp được, xin quý vị giúp cho chúng tôi vào trong hội từ thiện Avon Cancer Walk, hoặc là quý vị có thể gửi check về cho Empire Law Offices, nhưng đừng để tên của tôi, để tên cho Avon Cancer Walk để chúng tôi chuyển đến thẳng cho họ nhé. Xin cảm ơn sự giúp của quý vị trước, và mong rằng là ơn trên ban cho tất cả mọi người để có một cái sức khỏe dồi dào và không có một sự gì lo lắng phiền hà trong cuộc sống. Và nếu mà một phần nào đó tôi có thể vơi đi, làm bớt đi những cái sự lo lắng của quý vị, để giúp cho quý vị những vấn đề mà quý vị rơi vào vướng phải về vấn đề pháp luật, thì quý vị có thể làm tham khảo của chúng tôi ở số 408-947-7717. Trong giờ phát hành, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái thú vị nhất trong một cái hồ sơ khi mà chúng tôi đọc đó là không phải chỉ là cái quyết định ở trên tòa, mà nhiều khi cái quyết định phản ngược lại cái quyết định của những người chánh án khác ở trên tòa nữa cơ. Vì cái quyết định mà phản ngược lại đó nó cho chúng ta thấy rõ ràng là hai cái khuôn mặt của một cái hồ sơ được quyết định bởi một người, bởi những người luật sư, người chánh án một bên, rồi còn có những người chánh án họ không bằng lòng với những gì mà đa số chánh án đã quyết định. Và trong cái hồ sơ này thì có một người chánh án đã không có bằng lòng với những gì mấy người chánh án kia họ quyết định, tại vì người chánh án này họ nói rằng là cái lời nói mà cái bà bán đó, bà nói với cái người mua đó, đó là một cái lời nói để mà cho cái người mua đó họ thấy rằng là cái tiệm này có những cái vấn đề, có những cái việc gì, có được những cái người khách như thế nào, có được những cái người đang mướn những cái chỗ mà họ muốn làm việc độc lập như thế nào, chứ đó không phải là cái fact, đó là không phải là cái sự dữ kiện hiện hữu. Và chánh án mà kháng cáo, hồ kháng cáo mà gọi là dissenting, tức là phản kháng á, phản kháng cái quyết định của những người chánh án, họ quyết định theo cái lời quyết định của người chánh án sơ thẩm á, thì ông này, ông chánh án này, ông ấy nói rằng là cái bà này, bà ấy cũng đưa cho cái người mua những cái dữ kiện về cái vấn đề gọi là hoạt động như thế nào trong cái thương mại này, chứ không phải là bà ấy không đưa. Cái người mua có trách nhiệm là phải biết rằng là cái việc này nó như thế nào, và cái việc mua bán của cái bà mua này nó như thế nào. Thêm vào đó, cái người mua này lúc mà mua họ cũng có một cái người đi theo bà ấy, là một cái người cũng có kinh nghiệm trong một cái thương mại như vậy, và cũng có kinh nghiệm đã biết mua và biết đọc những cái vấn đề tài chính như thế này. Đây là cái dữ kiện mà cái người, có lẽ cái người bán không có gọi là thuyết phục được tòa để thấy rằng là cái người mua họ cũng có những cái sự giúp đỡ, và họ cũng đã biết là họ phải làm gì khi mà mua cái thương mại, bán thương mại như thế này. Và vì vậy, cái người chánh án mà quyết định cái hồ sơ này ở trên tòa kháng cáo là một người chánh án thiểu số, mặc dù ông ta nói rằng là cái quyết định của tòa sơ thẩm nên đảo ngược lại, nhưng mà vì ông ta thiểu số cho nên cái phần đa số đã thắng. Thì quý vị muốn mua thương mại, xin quý vị phải thận trọng và biết rằng là mình đang làm gì. Nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay, và xin kính chúc quý vị và gia đình tất cả mọi người được bình an, và em ăn đầm ấm bên gia đình. Xin cảm ơn Thanh Tùng.